Đội bóng chày lừng danh Red Sox. Bố tôi luôn tin rằng mình có năng khiếu âm nhạc, mặc dù trên thực tế bố không có khả năng phân biệt chính xác sự khác nhau giữa các nốt nhạc. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn cản bố thể hiện tài năng của mình trong những bản nhạc ngọt ngào. Có thể bố tin rằng bố đã nhận được món quà tuyệt vời từ John McCormick hoặc những ca sĩ có giọng nam cao khác mang quốc tịch Ireland. Lúc nào bố cũng cất vang tiếng hát hoặc huýt sáo theo nhạc của bài hát nào đó. Trong khi bố lái xe đưa tôi đi mua đồ, hôm đó tôi nhận ra rằng bố đang huýt sáo nhạc điệu của bài Take Me Out to the Ball Game, mặc dù tiếng huýt sáo của bố không hề ăn khớp với từng nốt nhạc. Lần này, thời gian hai bố con đi đến cửa hàng thực phẩm có vẻ lâu hơn mọi lần. Vì vậy, tôi đã hỏi bố, "Bố ơi, bố đang đưa con đi đâu vậy?" Bố không trả lời tôi và tiếp tục huýt sáo. Sau đó, bố đã mang đến cho tôi sự ngạc nhiên bất ngờ khi tôi hỏi tôi, "Tommy, lúc ở trong văn phòng hiệu trưởng Waterhouse, con nhắc đến những đứa trẻ bình thường. Vậy chúng có liên quan gì trong câu chuyện của bố mẹ và thầy hiệu trưởng?" "Chúng con gọi những đứa trẻ không bị khiếm thị và không phải học ở trường Perkins là những đứa trẻ bình thường, còn những đứa trẻ như chúng con là những đứa trẻ mù." Bố tôi phản ứng lại với giọng gay gắt và khó chịu. "Con không được nói như thế." "Con không được nói như thế nào cơ ạ?" Tôi lắp bắp hỏi bố lại. "Nói là con bị mù." Bố nói với sự giận dữ. "Con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị chứ không bị mù. Tommy Sullivan, con nghe bố nói đây, con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị thôi. Con có hiểu bố nói không?" "Con hiểu rồi ạ." Tôi lắp bắp trả lời bố và cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của bố. Bàn tay bố nắm chặt cổ tay tôi. "Con trai, con có thực sự hiểu lời bố không?" Bố hỏi lại tôi, và sự thúc giục trong câu hỏi của bố đã buộc tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. "Thưa bố, con hiểu rồi ạ. Con sẽ không bao giờ nhắc đến từ mù thêm một lần nào nữa." "Con trai của bố giỏi lắm." Bố tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi trong khi bố đang cố gắng lấy lại khả năng kiểm soát của mình. "Tại sao con lại gọi những đứa trẻ không học ở trường Perkins là những đứa trẻ bình thường?" "Ý con muốn nói là con cũng giống họ bố ạ. Con cũng có thể làm những việc họ làm. Con cũng có thể đi học ở những trường công lập hay chơi đùa với họ. Con là một thành viên của thế giới này và con là một phần trong cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới này." Sự im lặng trong một khoảng thời gian ngắn đã diễn ra khi bố vẫn lái xe, và sau đó bố vẫn tiếp tục huýt sáo trong lúc đánh xe vào bãi gửi xe. "Bố ơi, bố cho con ở lại xe và bố đi mua hàng một mình nhé. Con muốn được nghe tường thuật trực tiếp trên đài về trận đấu của đội bóng chày Red Sox. Sắp đến giờ thi đấu rồi bố ạ." "Con rất thích đội bóng chày Red Sox phải không Tommy? Hôm nay là lễ khai mạc và cầu thủ của con hâm mộ nhất có họ Sullivan giống con, Frank Sullivan với chiều cao 1m81 phải không?" "Đúng rồi, anh ta là cầu thủ ném bóng bằng tay cường nhất ở sân Fenway Park kể từ khi cầu thủ Alice Kinder bị gãy xương nhiều năm trước. Bố nghĩ mùa giải này sẽ là cơ hội lớn cho họ phá giải lời nguyền. Teddy Bond sẽ trình diễn những cú xoay đẹp mắt trong trận thi đấu ở Louisville Slugger cùng với sự góp sức của Jensen Bresson và cầu thủ mới toanh Frank Mason ở vị trí thứ 3. Chắc chắn hôm nay trận đấu đầy kịch tính đây. Con trai, bố rất tiếc, hôm nay con sẽ không được ngồi trong xe để nghe tường thuật trận đấu trên đài đâu." Tôi nhún vai trong khi bố bước xuống xe và vòng ra phía cửa tôi ngồi để mở cửa cho tôi xuống. "Con trai, hai bố con mình phải nhanh lên mới kịp. Bố con mình không nên lãng phí thời gian. Nào, nhanh lên con." Vẫn còn cảm giác thất vọng, tôi bước xuống xe và nghe thấy âm thanh rất ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Và sau đó là âm thanh cho tôi biết bố tôi đang đưa tôi đến đâu. "Đậu phộng nóng giòn đây, ai mua đậu phộng nóng giòn nào?" Người bán rong đậu phộng cất tiếng rao giữa đám đông ồn ả đó. "Lịch thi đấu của đội Red Sox. Nhanh tay lấy lịch thi đấu của đội bóng chày bạn yêu thích nhất nào. Đội Red Sox đây." "Đội Red Sox," tôi hét lên. "Bố ơi, bố con mình đang ở đâu đấy ạ?" "Bố con mình đang ở nơi mà hai người đàn ông nên đến, con trai yêu của bố ạ. Đây là sân Fenway Park, và bây giờ sân Fenway đang rất náo nhiệt trong ngày khai mạc mùa giải. Nhanh lên con, bố con mình đi mua vé chứ." Tôi quàng tay ôm chầm lấy bố. "Ở đây có đậu phộng nóng giòn, xúc xích nóng và cả đội bóng chày tôi yêu thích nhất nữa. Còn gì có thể tuyệt vời hơn đối với một đứa trẻ như tôi nhỉ?" Bố đi mua hai vé ngồi ở giữa sân vận động và không có mái che. Tất nhiên hai vé này rất rẻ. Trong khi hai bố con tôi len qua đám đông, tôi có thể nghe rõ tiếng nói của các cầu thủ và cả tiếng họ đập bóng trước khi trận đấu diễn ra. Vì vậy mà tôi có cảm giác như hai bố con tôi đang tiến đến rất gần các cầu thủ. Hai bố con tôi bước xuống từng bậc cầu thang và tiến đến gần hơn với sân thi đấu. Hình như tôi đang đi thẳng xuống nơi các cầu thủ đang đứng, được chạm vào sân cỏ mới được cắt trong sân, được đặt đôi tay lên vị trí phát bóng của đội Red Sox nữa. Bố chọn chỗ ngồi rất gần sân đấu. Chính điều này đã khiến tôi có cảm giác mình được tham gia trận đấu này. Như thể tôi cũng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Chào Ted, bố tôi gọi. Cậu có rảnh không? Dành cho tôi một phút nhé. Ted, có phải bố đang gọi cầu thủ mang số 9 Ted Williams, một cầu thủ ném bóng cừ khôi không nhỉ? Bố luôn nói rằng bố với cầu thủ này là đôi bạn tốt với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi được gặp cầu thủ nổi tiếng này. Tôi nghe tiếng rõ bước chân của cầu thủ Ted, cầu thủ bố tôi gọi, đang tiến đến gần phía hai bố con. Chào Park, anh khỏe không? Cầu thủ Ted nói oang oang giữa sự náo nhiệt của sân vận động. Cậu đưa cả con trai đến xem trận khai mạc à? Cậu đúng là ông bố tuyệt vời đấy. Cháu có phải là Tommy phải không? Cầu thủ Ted Williams hỏi tôi trong khi bước lên khán đài và vòng cánh tay săn chắc quanh vai tôi. Bố cháu nói với chú là cháu rất giống bố và cháu là một cậu bé rất đặc biệt nữa. Ted, đúng thế đấy. Bố tôi nói với giọng tự hào. Hôm nay cậu có thể ghi điểm để tặng con trai tớ không? Cầu thủ Ted Williams nói chuyện trực tiếp với tôi. Chú hứa với cháu là khi chú ghi được điểm cho đội Red Sox và đánh bại đội Whitney Ford, chú chỉ dành điểm đó cho cháu thôi. Tommy thông minh ạ. Tôi thật sự không biết mình phải làm như thế nào, cười sung sướng hay khóc hay nói gì nhỉ. Tôi quá phấn khích đến nỗi không biết mình phải làm như thế nào nữa. Ted, cậu nghĩ là Tom có thể theo dõi được trận đấu này không? Bố tôi hỏi. Porky, cậu biết rõ Tom như thế nào mà, cầu thủ Williams nói. Cậu bé quá căng thẳng trong buổi khai mạc hôm nay đấy. Có lẽ vị trí ghế ngồi ở Stadler sẽ tốt hơn cho Tommy đấy. Tớ hiểu rồi, không biết vị trí đó còn trống không nhỉ? Có khó tìm không về Ted? Sẽ không khó tìm đâu Park ạ. Cầu thủ Williams cười lớn bởi hình như chú ấy biết rõ bố tôi đang nghĩ gì. Ted, chúc cậu chơi thật hay nhé. Bố tôi nói, sau trận đấu tớ mời cậu đi uống nước nhé. Tất nhiên là khi cậu sẽ ghi một điểm vì con trai tớ. Park, chắc chắn là tớ sẽ ghi điểm để còn được cậu mời đi uống nước nữa chứ. Tạm biệt hai bố con nhé. Tommy, chúc cháu vui vẻ. Chú sẽ chơi trận đấu này vì cháu đấy. Con trai, chúng ta đi thôi nào. Bố con mình đi tìm chỗ ngồi thôi. Hai bố con tôi không phải đi xa để đến được chỗ ngồi. Tôi đoán là hai bố con tôi chỉ đi thêm khoảng 6 mét nữa là đến chỗ ngồi riêng của Tommy Yorke. Mặc dù bố tôi chỉ mất có 2,25 đô để mua vé ở chỗ ngồi không có mái che, nhưng bây giờ hai bố con tôi lại ngồi ở vị trí rất đẹp, mượn chỗ ngồi ở một vị trí tuyệt vời của người khác ngay trong lễ khai mạc mùa giải thi đấu bóng chày trên sân Fenway Park. Kính thưa quý khán giả, tiếng của người giới thiệu chương trình vang lên. Kính mời quý vị đứng lên làm lễ chào cờ. Bố tôi luôn tỏ ra rất tôn kính trong những lúc chào cờ. Bố cảm thấy vô cùng biết ơn khi được trở thành một công dân Mỹ và có được cuộc sống hạnh phúc trong một đất nước dân chủ tự do. Trong khi bố nhẩm hát lời quốc ca cùng với John Kelly và đội nhạc nổi tiếng Hammond, mặc dù nhẩm theo không đúng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tôn kính của bố. Oh say, the dusty star-spangled banner yet wave, oh the land of the free and the home of the brave. Đám đông hét ầm lên và tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu bắt đầu. Hai bố con tôi cũng hòa vào đám đông trong sự hào hứng của môn thể thao mà tất cả chúng tôi đều yêu thích. Bố tôi tường thuật trận đấu cho tôi và bố nói còn hay hơn, hào hứng hơn cả bình luận viên Kurt Goldie của đội Red Sox. Tôi vẫn nghe bình luận viên này tường thuật qua máy thu thanh của mình. Tôi phải công nhận một sự thật là lời bình luận của bố hấp dẫn hơn và cuốn hút hơn rất nhiều. Ví dụ như trong lúc đội Red Sox mất điểm ở lượt đánh đầu tiên khi Mickey Mantle, cầu thủ giữa sân của đội Yankee, tóm được bóng ở vị trí ghi điểm, vượt qua cầu thủ đội bạn để ghi 2 điểm cho đội nhà, bố tôi đã tường thuật như thế này. Ôi chú ơi, cầu thủ Yankee đã tóm được bóng rồi Tommy ạ. À. Anh ta tóm được bóng từ rất xa, bố ước chừng phải một dặm chứ không phải kém hơn đâu. Nếu cầu thủ này không bắt được bóng thì có lẽ bóng đã bay đến tận đường Lansdowne đấy. Chẳng hiểu Frank đã nghĩ những gì khi ném bóng mạnh như thế nữa. Đáng lẽ Frank phải đạt được giải bạc với đường bóng đó. Cầu thủ Holy Cow đã đánh bật được đường bóng đó rồi. Cầu thủ Williams thực hiện cú bóng giao đầu tiên và khi cầu thủ Ted xuất hiện trong cú giao bóng thứ tư, cầu thủ này đã ném trúng đường bóng đầu tiên của sân và sau đó bóng đã rơi đúng vạch kẻ bên phải của sân. Tommy, đúng là một đường bóng quá tuyệt vời. Ted đã ghi điểm sang hòa tỷ số rồi con ạ. Trong lần ném bóng kế tiếp, cầu thủ Ford đã ném bóng rất mạnh vào cầu thủ Williams và khiến cho cầu thủ cừ khôi này ngã nhào xuống đất. Whitty, cậu đang làm cái quái gì vậy? Bố tôi hét lên. Cậu có phải là đàn ông hay không mà ném móng như vậy hả? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có phải cậu sợ Teddy sẽ ghi điểm nữa không? Whitty, ném nữa đi xem nào. Tôi thật sự không biết liệu cầu thủ Ford có nghe thấy tiếng la hét của bố tôi không, nhưng khi tỷ số là 1-1, cầu thủ này đã ném một đường bóng cong điệu nghệ, nhưng cầu thủ Ted đã tóm được bóng. Ôi Tommy, giá như con có thể nhìn thấy được đường bóng này. Đúng là một đường bóng quá tuyệt vời con ạ. Bố tôi vừa hét lên vừa tường thuật cho tôi nghe. Đường bóng rất cao và sâu, bóng bay thẳng lên 9 tầng mây đấy. Đấy, đấy, bóng đang bay cao lắm. Và khi cả đám đông hét ầm lên, bố tôi cũng hào hứng không kém gì. Bóng quay lại rồi Tommy ơi, chắc chắn là khán giả nào đó ngồi trên sân khán đài không có mái che đã tóm được bóng. Họ đã có được một món quà kỷ niệm rất tuyệt vời con ạ. Khi cầu thủ Ted Williams chạy về vị trí phát bóng của đội nhà, khán giả xung quanh ồ lên với nhau và điều đó giúp tôi biết rằng cầu thủ này đã chạy đến gần chỗ chúng tôi ngồi và nghiêng mũ chào người hâm mộ. Cầu thủ Ted đã thi đấu trong rất nhiều trận bóng nảy lửa và người ta đã râm ran kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện có vẻ rất ly kỳ rằng cầu thủ mang số 9 chưa bao giờ nghiêng mũ chào những người hâm mộ đội Red Sox. Chính vì vậy mà suốt 20 năm qua, cầu thủ này và người hâm mộ có mối quan hệ yêu ghét. Nhưng bố tôi đã thề với tôi rằng vào buổi chiều năm 1959 đó, cầu thủ tuyệt vời này đã nghiêng mũ và cái nghiêng mũ đó được dành đặc biệt cho hai bố con tôi. Trận đấu kết thúc và đội Red Sox thắng với tỷ số 4-3 trong suốt 9 lượt giao bóng. Tôi ăn hết 4 cái xúc xích, 2 túi đậu phộng và uống 2 cốc nước. Tôi cảm thấy mệt sau khi trận đấu kết thúc, nhưng bố tôi nói rằng bố con tôi phải đi tới quán rượu bên đường về nhà để bố có thể lấy số tiền thắng cá cược bóng chày. Bố luôn coi cá cược là công việc kinh doanh hoàn toàn bình thường, mặc dù pháp luật ở thành phố Boston viết rằng việc chơi cá cược là bất hợp pháp. Đối với bố, cá cược là một trò tiêu khiển mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có quyền được chơi, và việc kiếm tiền trang trải cuộc sống chính là quyền của mỗi công dân Mỹ. Bố thường nói, chẳng hiểu những nhà lập pháp nghĩ gì khi họ viết ra hiến pháp nữa. Bố đưa tôi đến quán rượu để thu tiền thắng cược trận đấu bóng chày vừa diễn ra. Tôi ghét quán Dublin Tavern của bố. Tôi có thể ngửi thấy những mùi bia nồng nặc, mùi thuốc lá khó chịu ngay cả khi người quản lý tên là Russell chưa mở cửa quán ra. Quán rượu có cấu trúc dài nhưng hẹp với những dãy bàn gỗ chạy dọc căn phòng. Bố cùng làm chủ cửa hàng Sullivan Steakhouse, tiệm ăn Sullivan, một cửa hàng chuyên bán đồ nướng và hải sản được thông qua quán rượu nhờ những cánh cửa sổ mãi ở phía cuối quán rượu này. Chú Russell đúng là một nhân viên làm trong quán rượu. Xung quanh chú lúc nào cũng có người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ người giàu có cho đến người nghèo. Họ cùng đến đây để uống bia, uống rượu, hút thuốc và cùng bàn về thể thao, công việc làm ăn và cả những cơ hội kinh doanh. Quán rượu là nơi người ta không phân biệt ai thuộc tầng lớp nào và ai làm nghề gì. Vì vậy mà ở đây có cả cảnh sát, kẻ trộm, chính trị gia, võ sĩ quyền Anh và rất nhiều người làm ngành nghề khác nữa. Tất cả những người này đều có một vị trí trong quán rượu của ngài Porky, bố tôi. Và chính bố tôi là người giữ được sự náo nhiệt nhưng rất trật tự trong quán rượu này. Chàng trai tên là Norm nổi tiếng trong chương trình truyền hình Cheers bao giờ cũng chào đón nồng nhiệt mỗi khi anh ta đến quán rượu Sam Mellon's Boston. Còn bố tôi lại không được chào đón theo cách đó. Người ta chào đón bố tôi như thể tất cả quần thần đang tỏ cung kính tới một vị vua vĩ đại của mình. Anh Porky, một người nào đó gọi to. Chào anh Pork, anh vẫn rất vui đấy chứ? Rất vui được gặp anh Pork. Mọi việc ở Suffolk Downs hôm nay như thế nào rồi? Anh có biết gì về trận đấu giữa Robinson Pender không? Anh có chút thông tin nào về trận đấu quyết định đó không? Bố tôi vừa trả lời tất cả những câu hỏi đó, vừa lách qua biển người, trong khi có người bá vai bố, có người vỗ lưng bố, bắt tay bố, thậm chí có người còn ôm bố nữa. Bố đang đứng ở nơi thuộc về bố trong khi tôi đang đứng rụt rè ở ngoài cửa trước. Tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những vị khách trong quán sẽ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của tôi. Chẳng có gì là không đúng khi những người đàn ông nồng nặc mùi rượu này là hồ hởi chào đón vị vua và chàng hoàng tử bị khiếm thị của ông vua này. Chú Joe Mellow, trước đây chú ta vẫn lừa người khác để kiếm tiền, là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của tôi. Con trai anh Pork cũng đến đây nữa, chú ấy reo lên. Một cậu bé đặc biệt đây, Timmy, bé bỏng kìa. Tôi cảm thấy rất vui khi cả đám đông cùng nói lại tên tôi. Cho đúng vì chú Molly đã nói nhầm. Họ đồng thanh, Tommy chứ. Và sau đó tất cả mọi người tiến đến gần tôi, bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, vỗ nhẹ lên lưng và có người còn hôn lên má tôi nữa. Tất cả những cử chỉ âu yếm của họ vẫn còn nguyên mùi bia rượu. Cháu khỏe không? Cháu có thích học ở trường đó không? Cháu thích trận đấu bóng chày hôm nay chứ? Cầu thủ Ted đã ghi bàn thắng rất tuyệt vời đấy. Cháu có nghe thấy tiếng chân chú ấy chạy nhanh như gió để ghi điểm không? Lúc đó tôi như một chú chuột nhỏ bị lọt vào mê cung, một chú nai con bỡ ngỡ trước ánh đèn pha sáng rực và một con chim bị gãy cánh không thể bay đến sự tự do trên bầu trời xanh. Còn bố tôi, có vẻ như bố quên bẵng tôi đi vì bố còn phải quản lý công việc kinh doanh, nhận tiền cá cược và trả những người thắng cược một khoản tiền rất lớn. Tất cả những hành động của bố đều được tán dương như thể người ta đang ca ngợi Jameson và kỷ lục mà anh này lập được. Ngay sau đó, tôi được đi trong đám đông, người ta đưa tôi đi khắp quán rượu để tất cả mọi người có thể ôm hoặc chạm vào tôi, hôn tôi hoặc âu yếm tôi, một cậu bé khiếm thị mà họ rất yêu quý. Lần nào bố đưa tôi đến quán rượu, họ cũng âu yếm tôi như thế, và lần nào cũng vậy, họ sẽ đưa tôi đến chỗ chiếc đàn piano rồi đặt ở góc quán. Tommy, cháu hãy chơi một vài bản nhạc đi, chú taxi nói với giọng thân mật. Cháu hãy giúp bố cháu mang đến cho khách hàng sự vui vẻ đi. Ý kiến của cậu rất hay đấy, bố tôi đang nói oang oang lên. Tommy, con hãy chơi bản nhạc White Colonial Boy và một đoạn trong bài Danny Boy. Con hãy làm cho những ông khách thích uống rượu này hét ầm lên, như thế họ sẽ tiếp tục uống rượu bia trong quán của bố, và nếu họ tiếp tục uống, họ sẽ phải tiếp tục lấy tiền trong túi ra để trả cho bố. Con hãy chơi đàn đi nào. Tất cả mọi người trong quán cười phá lên khi có một bàn tay thô ráp của ai đó nhấc tôi lên ghế cạnh cây đàn piano, và bố tôi đặt chiếc cốc uống bia lên nắp cây đàn. Các anh phải biết rằng Tommy không hát miễn phí đâu nhé. Các anh hãy đặt đầy tiền vào chiếc cốc này, tôi nhắc lại. Tommy sẽ không chơi nhạc miễn phí đâu. Tất cả các anh đều phải trả tiền. Dù sao thì Tommy cũng cần phải có tiền để đóng học phí, phải không con? Bố ơi, con phải làm thật thế sao ạ? Tôi hỏi bố với sự khẩn khoản hiện rõ trong giọng nói của tôi. Mọi người trong quán cười lớn hơn nữa. Tommy, con không phải ngại đâu. Bố tôi nói rất thẳng thắn. Con hãy tặng cho các chú các bác ấy một bản nhạc thật hay đi. Tôi làm theo lời bố, những người trong quán hát theo tôi, tiếp tục uống và hát ầm lên trong khi họ đứng xung quanh tôi, bủa vây tôi trong làn khói thuốc và hơi rượu bia nồng nặc. Cuối cùng thì bố cũng đưa tôi ra chiếc ô tô cũ kỹ của gia đình để trở về thị trấn Sitwe, mặc dù bố phải lái xe trong trạng thái ngà ngà say. Tôi thật sự không biết bố làm thế nào có thể đưa tôi về đến nhà trong lúc say xỉn như vậy. Có lẽ Chúa đã đề ra kế hoạch nào đó cho cuộc sống của tôi, nhưng mỗi lần bố ngoặt tay lái hay tăng tốc, tôi có cảm giác như mình sắp được lên thiên đàng, bởi tôi không thể nhìn được đường đi nữa. Vì vậy, tôi luôn có cảm giác sợ hãi. Tôi thầm cầu nguyện sẽ có một viên cảnh sát xuất hiện và yêu cầu bố tôi dừng xe lại. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra cả, và tôi nghĩ rằng ngay cả khi cảnh sát có xuất hiện, dù là vào năm 1959, bố tôi cũng sẽ hối lộ cho viên cảnh sát này rồi lại tiếp tục lái xe về nhà. Tôi cố gắng nhắc bố giảm tốc độ và đi chậm thôi, nhưng lần nào bố cũng bảo tôi không cần phải nói gì và không nên lo lắng. Bố thường nói rằng bố nắm rõ đường đi về nhà như lòng bàn tay. Sau đó, bố thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về lần đầu tiên bố đến đất nước này. Bố thường chạy từ Statis đến Fest, rồi lén lút bán rượu lậu cho Kennedy's. Trong thời gian ở Mỹ có lệnh cấm bán rượu mạnh, Prohibition. Chú thích: Kennedy's tên đầy đủ là Joe Kennedy Jr., cho rằng kỹ nghệ sản xuất và buôn rượu lậu là một cách hái ra tiền. Con không phải lo lắng đâu con trai ạ. Con đang rất an toàn bên bố của con, và bố sẽ đưa con về nhà với tốc độ thần kỳ của chiếc ô tô cũ kỹ này. Quả thực, ô tô chạy rất nhanh. Mỗi khi hai bố con có buổi tối như thế này, bố đều cố gắng để phá kỷ lục chạy nhanh của mình. Cuối cùng, bố cũng đưa tôi về đến thị trấn Sitwe. Những khó khăn đang đón đợi hai bố con đối mặt với mẹ tôi. Hai bố con tôi không cần phải đợi lâu cho đến khi cơn giận dữ của mẹ nổ ra. Ngay khi tôi trèo được lên bậc thang trước cửa để vào đến phòng ngủ an toàn của mình, mẹ tôi với thân hình bé nhỏ đã xuất hiện ngay trước mặt bố với cơn giận dữ lôi đình. Porky, hồi sáng anh nói với em là anh đi đâu? Anh không nói với em cũng biết là anh đi đâu. Em ngửi thấy mùi rượu rồi đấy, và thực phẩm cũng không có trong xe, phải không nào? Em à, bố tôi trả lời với vẻ đồng tình và giọng bố hơi nhíu lại một chút. Em đừng cáu như thế, anh và con chỉ có một chút INR để lấy tinh thần sau cuộc nói chuyện hôm nay với thầy hiệu trưởng thôi mà. Chẳng phải anh đã nói với em là anh sẽ nói chuyện với con và anh sẽ thuyết phục con trở lại trường Perkins vào mùa thu tới sau thời gian bị đình chỉ học. Anh có làm đúng là anh đã hứa với em không? Mary, tất nhiên là anh đã nói chuyện với con rồi. Hai bố con anh đã nói về tất cả những chuyện liên quan đến việc con sẽ trở lại trường, phải không Tommy? Dạ vâng ạ, con và bố đã nói chuyện rất ổn thỏa rồi mẹ ạ. Tuy nhiên, mẹ tôi luôn biết khi nào tôi nói dối và khi nào tôi nói thật. Có thể mẹ đã biết như vậy vì tôi trả lời quá nhanh. Tommy, vậy con và bố đã nói về chuyện quay lại trường ở đâu lúc nào? Mẹ hỏi tôi, còn tôi phải ngừng lại một lúc vì chưa biết phải nói dối tiếp như thế nào. Mẹ hỏi con là hai bố con đã nói chuyện quay lại trường ở đâu? Tommy, con hãy trả lời mẹ đi nào. Mẹ lại hỏi tôi một lần nữa. Được rồi, bố tôi chen ngang và có vẻ như bố hơi giận. Hôm nay anh đưa con đến xem trận đấu bóng chày diễn ra sau lễ khai mạc mùa giải mới trên sân Fenway Park. Anh nói gì cơ? Anh đưa con đi xem bóng chày và anh nghĩ rằng tất cả các ông bố nên đưa con trai mình đến xem trận đấu nảy lửa giữa đội Red Sox và đội Yankees. Porky, mẹ tôi cố gắng hiểu rõ những lời bố tôi nói. Con trai anh mới bị đuổi khỏi trường và anh đã thưởng cho hành động ngốc nghếch của con trai anh bằng việc đưa con đến xem trận đấu bóng chày. Anh là bố kiểu gì vậy hả? Lúc đó tôi nghe tiếng cười của bố vang lên trong đêm tối. Anh là một ông bố đáng yêu. Anh là một ông bố luôn tin rằng một chút hiểu con và một chút thông cảm với con sẽ giúp con hình thành cá tính riêng của mình. Được rồi, Porky. Con trai anh sẽ có cá tính riêng với tất cả những người khách quen trong cửa hàng của anh. Cuộc cãi vã của bố mẹ tôi trở nên căng thẳng hơn. Mary, em gọi họ là những người khách quen à. Chính những người khách quen này đã giúp em có tiền để xây nhà và mua sắm những món đồ đáng yêu cho ngôi nhà này. Em đừng bao giờ quên điều đó. Số tiền họ trả cho anh đã giúp vợ chồng mình thoát khỏi cảnh nghèo hèn, đảm bảo cho Tommy và Becky một tương lai vững vàng. Hay em đã quên điều đó rồi? Ok, điều mà anh hay quên trong cuộc sống đối với Tommy sẽ khó khăn hơn cuộc sống của những đứa trẻ khác rất nhiều. Chừng nào chưa đủ để giúp thằng bé sánh kịp những đứa trẻ đó, Tommy phải cố gắng hơn nữa và phải học giỏi hơn nữa. Thằng bé sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Tommy, con đi ngủ đi. Mẹ nói với tôi, ngày mai con sẽ bắt đầu học. Sau đó, mẹ quay lưng và đi thẳng lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ và đóng sập lại. Tôi nghe tiếng mẹ khóa chặt chốt bên trong và biết rõ rằng tối nay bố sẽ phải ngủ trên ghế trường kỷ rất cứng ngoài phòng khách hoặc trên chiếc ghế tựa Lazy Boy của bố. Bố tôi khẽ cười. Con trai, bố đoán trước là mọi việc sẽ như thế này mà. Bây giờ thì con đi ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đấy. Khi tôi lên cầu thang để vào phòng ngủ, tôi nhận ra rằng bố đã sai. Bão táp chỉ mới bắt đầu nổi lên trong gia đình tôi.